truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đoàn lãnh đạo của tỉnh và thành phố đã đến thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh trên địa bàn phường Đồng Quang nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Sáng nay 19 tháng 7, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đã bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành phiên thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình trình tại kỳ họp.
Tạo ra các sân chơi, ở đó có các hoạt động thể thao lành mạnh hấp dẫn cho các em nhỏ là mối quan tâm lớn nhất của các bậc phụ huynh trong dịp hè. Nắm bắt được nhu cầu này, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Thành đã mở lớp dạy cầu lông miễn phí cho các em nhỏ trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 19 tháng 7, đoàn lãnh đạo của tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà ba gia đình thương bệnh binh trên địa bàn phường Đồng Quang. Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm và tặng quà ba gia đình, gồm gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở tổ 6, bệnh binh, nghỉ mất sức 61%, gia đình ông La Văn Minh ở tổ 8, thương binh giảm 26% sức khỏe, hạng 4/4, và gia đình ông Nguyễn Mạnh Tiêu ở tổ 10, thương binh giảm 41% sức khỏe, hạng 3/4. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong các gia đình tiếp tục vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các gia đình đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, nhà nước và lãnh đạo tỉnh, thành phố và hứa sẽ đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư, phát triển kinh tế gia đình, nhiệt tình với công tác xã hội.
Sáng 19 tháng 7, ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, các đại biểu đã chia 4 tổ thảo luận để cho ý kiến và làm rõ các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tại tổ thảo luận số 1, do đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố làm tổ trưởng, với sự tham dự của đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Tổ thảo luận số 4 do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là tổ trưởng cũng đã cùng nhau thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo đó, các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, đảm bảo về chất lượng và tiến độ của kỳ họp lần này, đồng thời cơ bản nhất trí về các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình. Song các đại biểu tại hai tổ chủ yếu đóng góp vào 3 báo cáo. Đối với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 và tiến độ thực hiện các dự án lớn, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các đại biểu nêu một số ý kiến liên quan như thành phố cần quan tâm đến khu tái định cư đường Việt Bắc, việc san nền, lũ ủi đã làm nứt đường, gây ngập úng giao thông của 14 gia đình thuộc phường Quang Trung, việc thi công tuyến đường Minh Cầu chậm khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều đoạn bó vỉa hè mới đi vào sử dụng đã xuất hiện tình trạng nứt, đầu tư đường điện chiếu sáng trên một số tuyến đường thuộc các phường Cam Xá, Đồng Liên. Liên quan đến báo cáo của Tòa án Nhân dân thành phố về công tác giải quyết xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến những tồn tại hạn chế trong công tác giải quyết các loại án do một số vụ án giải quyết quá thời hạn chuẩn bị xét xử, vẫn còn những bản án quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Do đó, các đại biểu đề nghị thành phố cần quan tâm làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian để hạn chế tối đa những lỗi trong xét xử. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian cho ý kiến và báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, thành phố, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9.
Tại phiên thảo luận tổ 2 và tổ 3, cơ bản các đại biểu tham gia thảo luận đều nhất trí cao với nội dung các văn kiện trình tại kỳ họp. Thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra và đề nghị làm rõ một số tồn tại hạn chế trên một số lĩnh vực, đồng thời đề xuất một số giải pháp để tạo điều kiện cho các phòng ban ngành và các phường xã triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. hầu hết các ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề như thành phố cần nêu rõ và có văn bản chỉ đạo gửi đến những đơn vị tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề nghị làm rõ nguyên nhân giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ tại một số dự án xây dựng trọng điểm, cũng như tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư trên địa bàn. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tại các khu tái định cư trên địa bàn phường Phan Đình Phùng còn chậm. Đề nghị các cơ quan chức năng cần tích cực kiểm tra tại từng cấp để có hướng xử lý kịp thời. Việc thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tại 4 phường xã còn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Về báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đại biểu tại tổ thảo luận số 3 nói:
Cái nạo vét, cái mương nước đường Thống Nhất, ở đây thì báo cáo các đồng chí là mương thì trong báo cáo là trả lời là không phải vét rồi, nhưng mà tuy nhiên là tất cả các hạng nước ở trên đường ấy là đều bị tắc, hạng thu nước. Đấy thì có cái hạng thì bé, có hạng thì to quá, mất tấm đan. Thì báo cáo đề nghị thành phố là khi mà chuẩn bị cho cái cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố tại địa bàn phường Tân Lập thì có xuống mấy ngày làm được khoảng 50% cái tuyến đường, còn khi mà tiếp xúc cử tri xong là cũng không thấy khởi động nữa. Báo cáo các đồng chí là cũng đề nghị các đồng chí quan tâm xem xét.
Ngoài ra, các đại biểu cũng tích cực tham gia thảo luận nhiều nội dung quan trọng của các dự thảo nghị quyết, báo cáo tờ trình tại kỳ họp về các vấn đề như xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, quản lý trật tự đô thị và vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, việc thực hiện nghị quyết lần thứ 6 và 7 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12.
Chiều 18 tháng 7, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trao giấy khen và quyết định khen thưởng đột xuất cùng số tiền 20 triệu đồng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tháng 7 năm 2018. Trước đó vào hồi 6 giờ 45 phút ngày 12 tháng 7 năm 2018, công an thành phố Thái Nguyên đấu tranh triệt phá chuyên án mang bí số 718D tại tổ 8, phường Phú Xá, bắt quả tang đối tượng Điêu Chính Phương, sinh năm 1962, và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1985, cùng trú tại Điện Biên, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 5 bánh và một gói nhỏ heroin có tổng trọng lượng gần 1.750 gram, cùng 101 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng trên 10 gram, gần 3 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động, cùng một số tang vật liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phương và Cương khai nhận toàn bộ số hàng trên hai đối tượng nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông. Hiện công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng Phương và Cương để điều tra theo quy định của pháp luật. Việc khen thưởng đột xuất của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã góp phần động viên kịp thời tinh thần đấu tranh với tội phạm của cán bộ chiến sĩ trong đội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Từ đầu mùa mưa bão đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số đợt mưa dông, sét, gió giật mạnh, gây thiệt hại một số công trình trường học trên địa bàn, ước tính thiệt hại gần 70 triệu đồng. Cụ thể, thiệt hại 2 dãy nhà cấp 4 gồm 4 phòng học của trường trung học cơ sở Linh Sơn, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng và gây đổ 90 mét tường rào của trường trung học cơ sở Huống Thượng, thiệt hại gần 30 triệu đồng. Trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, Phòng Kinh tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố đã thường xuyên phân công cán bộ duy trì thường trực sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong tháng 7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã 5 lần ban hành thông báo cảnh báo mưa dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp độ 1 cho các phường xã trên địa bàn thành phố để thông báo đến người dân biết và chủ động các biện pháp phòng tránh. Đồng thời tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố triển khai công điện về việc ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, đảm bảo người dân nắm bắt thông tin về thời tiết kịp thời và chủ động ứng phó với thiên tai.
Chiều 18 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường Cam Giá phối hợp với Lữ đoàn 210 quân khu 1 tổ chức lễ khánh thành bàn giao và gắn biển công trình nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Đáng ở tổ 5 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Gia đình bà Nguyễn Thị Đáng thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân bà Đáng không có thu nhập ổn định, các con của bà lại không có công ăn việc làm. Trước đây bà cùng các con phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm và nhân dân quyên góp kinh phí, ngày công để xây mới nhà ở cho gia đình bà Đáng. Trong đó có sự ủng hộ tích cực từ phía chỉ huy lữ đoàn 210 quân khu 1. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2018. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 85m2 đã được hoàn thành với tổng kinh phí trên 320 triệu đồng. Trong đó, ngân sách thành phố và quỹ hỗ trợ người nghèo thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng, quỹ vì người nghèo phường Cam Xá hỗ trợ 5 triệu đồng, lữ đoàn 210 hỗ trợ 585 ngày công lao động trị giá gần 88 triệu đồng và tặng 10 triệu đồng tiền mặt. Số tiền còn lại là do các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của địa phương, tiểu đoàn tác chiến điện tử 97, các doanh nghiệp cùng con cháu họ hàng đóng góp vào nguồn kinh phí tự có của gia đình. Bà Đáng chia sẻ:
được sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể và của lữ đoàn 210 thì gia đình mới làm được cái ngôi nhà này, chứ còn nếu không như nguyên gia đình thì không bao giờ làm được. Gia đình thì rất vui lắm, chỉ biết là cảm ơn tất cả cơ quan đoàn thể và tất cả các đồng chí và các cháu đã hết lòng thương ái và giúp đỡ gia đình, đến nay là hoàn chỉnh cái ngôi nhà.
Tại lễ bàn giao, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, đại diện lữ đoàn 210 quân khu 1, đại diện cấp ủy chính quyền phường Cam Xá cùng bà con nhân dân tổ dân phố số 5 đã đến chia vui, tặng quà và động viên gia đình bà Đáng vươn lên trong cuộc sống, sớm thoát nghèo bền vững.
Ngày 18 tháng 7, kho K21 Cục Kỹ thuật Quân khu 1 phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn tổ chức trao tặng trâu sinh sản cho gia đình anh Lộc Ngọc Tân, hộ nghèo tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn. Gia đình anh Tân có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bản thân anh bị tâm thần kinh phân liệt từ nhiều năm nay, sức khỏe yếu không còn khả năng lao động nặng. Vợ anh không có việc làm ổn định, hai con nhỏ đang đi học, cả gia đình phải sống dựa vào bố mẹ ruột của anh và trợ cấp khó khăn của xã. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã và chi bộ xóm cùng sự vào cuộc hỗ trợ của kho K21, Cục Kỹ thuật Quân khu 1, đơn vị đóng chân trên địa bàn, đã tặng một con trâu sinh sản cho gia đình anh Tân với trị giá 15 triệu đồng. Xúc động khi nhận được quà tặng của kho K21 Cục Kỹ thuật Quân khu 1, ông Lộc Ngọc Cầm, bố đẻ của anh Lộc Ngọc Tân nói:
hôm nay là ngày mà được các anh ở bên K21 nhà tặng cho gia đình một con trâu. Tự gia đình rất phấn khởi và cảm xúc, quan tâm đến lâu dài, chúng tôi rất cảm động và cảm ơn tất cả lãnh đạo và cùng với tất cả ban ngành, xã, xóm.
Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các gia đình hộ nghèo ở xã Linh Sơn thoát nghèo bền vững của kho K21, Cục Kỹ thuật Quân khu 1.
Ngày 18 tháng 7, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra công tác triển khai các kế hoạch hoạt động hè tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Hè năm 2018, phường Chùa Hang tiếp nhận trên 1.600 em thiếu nhi tham gia sinh hoạt tại 28 điểm. Qua kiểm tra cho thấy, các hoạt động hè được Ban chỉ đạo phường triển khai với nhiều nội dung phong phú, thu hút được nhiều em tham gia, nhất là liên hoan vũ điệu tuổi thơ lần đầu được tổ chức, đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em thiếu niên. Tổ chức các buổi lao động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tổ chức sinh hoạt hè lồng ghép các nội dung tuyên truyền thực hiện luật trẻ em. Trong dịp hè, nhiều em thiếu nhi được tham gia các hoạt động giáo dục trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử, tại các khu vui chơi giải trí. Công tác chăm sóc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến về việc thực hiện các hoạt động hè tại địa phương, như công tác phối hợp hoạt động hè, một số lưu ý về công tác an ninh trật tự, công tác y tế, chuẩn bị năm học 2018-2019 ở các cấp học, việc dự toán và sử dụng kinh phí hè dành cho học sinh.
Sáng 18 tháng 7, tại Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị tuyên truyền về kinh doanh mỹ phẩm năm 2018. Tham dự hội nghị có 80 thương nhân đại diện cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền một số nội dung trọng tâm liên quan đến sản xuất kinh doanh mỹ phẩm, như những khái niệm cơ bản về mỹ phẩm, những hành vi vi phạm và chế tài xử phạt trong kinh doanh mỹ phẩm, trích dẫn một số điều xử phạt về mỹ phẩm nhập lậu, thông tin khái quát về phân biệt thật giả trong kinh doanh một số loại mỹ phẩm như L'Oreal, Lancôme, Maybelline, Unilever. Liên quan đến lĩnh vực này, trong 6 tháng đầu năm nay, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tập trung kiểm tra 115 trên 193 kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế. Theo đó, có 60 cơ sở vi phạm bị đội xử lý, trong đó có tới hơn 10 vụ liên quan trực tiếp đến mỹ phẩm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng. Ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
thực hiện cái chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường và của Cục Quản lý thị trường về tăng cường cái kiểm tra các cái mặt hàng là cái hàng sách tay đang lưu hành lưu thông trên thị trường. Trong đó thì có cái mặt hàng mỹ phẩm. Thế thì đối với cái mặt hàng này thì chúng tôi cũng đã năm 2018 chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch kiểm tra chuyên đề về cái mặt hàng này. Thì 6 tháng cuối năm chúng tôi cũng tập trung vào những cái mặt hàng mỹ phẩm như vậy. Thế và ngoài những cái hành vi vi phạm là thường xuyên là cái mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thì chúng tôi cũng sẽ làm về cả cái mỹ phẩm giả nữa và mỹ phẩm kém chất lượng nữa. Cái xử lý đối với mặt hàng giả, hàng kém chất lượng thì nó phức tạp hơn. Nó đòi hỏi phải có cái sự phối hợp của cái cơ quan chuyên môn nên là đòi hỏi cái mức độ khó nó cao hơn của một cái vụ việc xử lý vi phạm hành chính. Thế và sau hội nghị này thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra. Nếu như các cái cửa hàng hoặc là diện hộ kinh doanh mà người ta còn trực tiếp mà còn cố tình vi phạm thì cái đấy là phải xử lý theo cái tình tiết tăng nặng của luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định.
Qua hội nghị tuyên truyền đã giúp cho các đơn vị tổ chức sản xuất kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn nắm rõ hơn những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh này, đồng thời thấy được trách nhiệm của mình trong việc bán và tiêu thụ sản phẩm chính hãng để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo thêm sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn khi bước vào kỳ nghỉ hè năm 2018, anh Đoàn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã tham mưu với Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Thành mở lớp học cầu lông miễn phí cho các em nhỏ địa phương. Dù hoạt động với quy mô nhỏ nhưng lớp học đã thu hút được trên 20 em tham gia và trở thành ngôi nhà chung, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê với bộ môn cầu lông cũng như lưu giữ được kỷ niệm đẹp về tuổi thơ trong ký ức của mỗi em nhỏ nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trao đổi với anh Đoàn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên được biết, bước vào kỳ nghỉ hè rất nhiều bậc phụ huynh lựa chọn đăng ký cho con em mình tham gia những lớp học hè để học tập, nâng cao kỹ năng sống cũng như rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, không phải em nào cũng có điều kiện để tham gia những lớp học như thế. Do đó, anh đã có ý tưởng mở lớp học cầu lông miễn phí cho các em thiếu nhi nhằm tạo sân chơi bổ ích và rèn luyện sức khỏe cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường yêu thích bộ môn cầu lông, nhất là các em không có điều kiện tham gia học tại các lớp năng khiếu, thể thao trong dịp hè. Lớp học được mở dựa trên sở thích ham mê học cầu lông của chính bản thân anh Tùng. Để giúp các em thiếu nhi khi tham gia lớp học được tập luyện bài bản theo các bài tập, anh đã mời huấn luyện viên cầu lông đến truyền dạy. Nhờ đó, lớp học ngày càng đông, các em tham gia. Em Nguyễn Kim Bảo, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết, khi có lớp học cầu lông miễn phí, em đã tham gia tập luyện và chưa bao giờ em tham gia một lớp học hè nào lại vui như thế.
Mỗi một buổi học là một nội dung mới nên là em rất là vui khi bắt đầu những buổi học.
Lịch tập luyện của lớp học cầu lông miễn phí diễn ra từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút các sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại sân Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành. Trước khi tập luyện, hơn 20 em thiếu nhi của lớp học đã được khởi động bằng những bài tập thể lực đơn giản, sẵn sàng cho việc học tập. Dù lớp học chỉ diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ vào buổi sáng, nhưng ngày nào lớp cũng đông. Thầy thì nhiệt tình hướng dẫn, trò chăm chú lắng nghe và tích cực tập theo. Anh Đỗ Anh Tuấn, huấn luyện viên lớp học cầu lông miễn phí cho biết.
Mục đích chính của mình là chỉ muốn tạo cho các em có một sân chơi thật lành mạnh và bổ ích. Và muốn giúp cho các em sau này khi tập luyện cầu có một nền tảng thể lực và một sức khỏe thật là tốt.
Còn em Lê Ngọc Anh, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Vì nó miễn phí nên là em có thể đến và tập rất là thoải mái.
Tham dự lớp học, các em nhỏ sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn về kỹ thuật, từng bước làm quen và có thể chơi tốt hơn môn cầu lông. Chính vì thế, lớp học luôn thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng tham gia học tập và được các bậc phụ huynh cũng như đông đảo nhân dân trên địa bàn phường đánh giá cao. Bà Bùi Thị Minh, một phụ huynh chia sẻ.
Các cháu có vẻ yêu thể thao rất nhiều, chiều nào cũng thấy lên sân phường các cháu tự tập với nhau.
Trao đổi thêm với anh Đoàn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường cho biết thêm, lớp học cũng đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía chính quyền địa phương về mặt cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện. Dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng với tình yêu, sự đam mê của cả thầy và trò mà lớp học luôn đầy ắp tiếng cười. Nói về những dự định trong thời gian tới, anh Đoàn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tân Thành cho biết.
Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những ý tưởng và đề xuất tổ chức thêm những cái lớp học mà về thể thao miễn phí cho các em để được học tập và có một cái sân chơi bổ ích lý thú trong dịp hè.
Không những giúp các em rèn luyện thể lực mà lớp học còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu đối với bộ môn cầu lông cho các em. Những năm tháng gắn bó với sân chơi bổ ích này cũng sẽ là kỷ niệm đáng quý trong tuổi thơ của các em.
Nội dung tuyên truyền về thực hiện ủy nhiệm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 1. Cơ sở pháp lý. Căn cứ Nghị quyết số 19 NQCP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế. Nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2018 NQCP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2018 và những năm tiếp theo. Quyết định số 415 QĐ-TCT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế. Căn cứ quyết định số 1015 QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Thuế về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2430 TCT-TNCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc triển khai thí điểm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2510 UBNZKT ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Căn cứ quy chế phối hợp số 180 QCPH ngày 27 tháng 6 năm 2018 giữa Cục Thuế Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên với Bưu điện thành phố Thái Nguyên. 2. Mục tiêu yêu cầu: góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi. Theo đó sẽ đa dạng hóa các hình thức nộp thuế để người nộp thuế có thể lựa chọn, giảm thời gian nộp thuế, đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin về ủy nhiệm thu thuế đối với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn. 3. Đối tượng ủy nhiệm thu thuế. Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. 4. Thời gian thực hiện ủy nhiệm thu thuế, từ tháng 7 năm 2018. 5. Hình thức nộp thuế. Khi thu thuế tại địa chỉ cá nhân kinh doanh hoặc thu tại điểm giao dịch bưu điện, thì nhân viên bưu điện thu tiền thuế đeo thẻ viên chức theo quy định, cấp chứng từ thu thuế in sẵn của bưu điện cho người nộp thuế. Trường hợp người thu thuế nộp tiền thuế qua hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua thao tác trên website thu hộ, thông tin thu thuế sẽ được ghi nhận ngay trên hệ thống thu hộ của bưu điện và sẽ tự động nhắn tin SMS cho người nộp thuế số tiền thuế đã nộp trong kỳ. Trường hợp này, bên nhận ủy nhiệm thu sẽ cấp chứng từ điện tử cho người nộp thuế. 6. Lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp thuế, thuận lợi cho người nộp thuế, có thể lựa chọn nộp thuế bằng cách thức phù hợp, dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch, có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính và cả vào ngày nghỉ. Việc đối soát, thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. 7. Địa điểm nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân. Trong quá trình thực hiện, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có vướng mắc xin liên hệ. đội thuế liên phường xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Bẩm, Cao Ngạn. Số điện thoại 0208 3753 539 hoặc 0912 007 244. Đội thuế liên phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Số điện thoại 02083 857 823 hoặc 0915 640 289. Đội thuế liên phường Trương Vương, Túc Duyên. Số điện thoại 02083 855 425 hoặc 0915 942 596. Đội thuế liên phường xã Trung Thành, Cam Giá, Hương Sơn, Tân Thành, Đồng Liên. Số điện thoại 02083 832 146 hoặc 0982 735 358. Đội thuế liên phường xã Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm. Số điện thoại 02083 844 101 hoặc 0912 021 324. Đội thuế liên phường Quang Trung, Đồng Quang. Số điện thoại 02083 855 132 hoặc 02083 858 338 hoặc 01275 275 666. Đội thuế liên phường xã Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương. Số điện thoại 02083 846 209 hoặc 0911 225 568. Đội thuế liên phường xã Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng. Số điện thoại 0912 055 011. Đội thuế liên phường xã Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá. Số điện thoại 02083 747 640 hoặc 0915 301 008. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cuối về cơn bão số 3. Hồi 10 giờ ngày 19 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 104,1 độ Kinh Đông trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần trên khu vực Thượng Lào. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 3. Dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 kết hợp giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, đêm nay các khu vực tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ lên nhanh, chảy xiết trên các sông suối nhỏ vùng ven dãy núi Tam Đảo, ngập úng ở các vùng trũng thấp nửa phía nam của tỉnh, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 21 tháng 7. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 89 đến 94%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 89 đến 94%.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Couscous, couscous, bí mật bên trong. Couscous
đem lại sức khỏe,
kem sữa
cho bạn ngon miệng,
kem trứng
chọn dinh dưỡng.
Couscous, couscous,
dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous thật ngon,
chọn dinh dưỡng.
Con có muốn ăn bánh Custard không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Custard nhé.
Oh yeah.
Custard cho dinh dưỡng Orion Custard.
Orion Custard.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel.
Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chừng chờ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.